Ma Vương nói với con: Thưa chánh sĩ, xin ngài nhận một hai muôn nghìn thiên nữ này để dùng hầu hạ quét tước. Con nói rằng: Này Kiều Thi Ca, ông đừng cho vật phi pháp này. Tôi là kẻ Sa Môn Thích Tử, việc ấy không phải việc của tôi. Nói chưa dứt lời, bỗng ông Di Ma Cật đến nói với con: Đây chẳng phải là đế thích, mà là ma đến quấy nhiễu ông đấy. Ông lại bảo ma rằng: Các vị thiên nữ này nên đem cho ta, như ta đây mới nên thọ. Ma sợ hãi nghĩ rằng: Có lẽ ông Di Ma Cật đến quấy rối ta chăng? Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, ráng hết thực lực cũng không đi được. Liền nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: Này Ba Tuần, hãy đem thiên nữ cho ông Di Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi nên miễn cưỡng cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy trong cái đoạn kinh Duy Ma Cật này, đến như là Bồ Tát trì thế. Ngài là một vị Bồ Tát mà quý vị thấy vẫn không thoát khỏi lưu ma. Như vậy trên cái thế gian này, khi mình tu mà mình được ma đến thử cũng là một cái điều rất là ân phước. Bởi vì quý vị có qua khỏi lưới ma thì quý vị mới thành đạo. Nói đúng hơn, ma là một cái vị giám khảo cho quý vị, thử lượng quý vị đã thoát được cái tham sân si, những cái lưới nghi tật đố và tham sắc dục hay chưa. Do đó những cái người mà họ tham về cái ngũ dục, họ tham về sắc dục thì chắc chắn họ không thoát khỏi con đường ma chướng. Bây giờ thầy xin lặp lại cái đoạn kinh để quý vị nghe rõ rồi thầy giảng. Kinh rằng, Ma Vương nói: Thưa chánh sĩ, xin ngài nhận một muôn hai nghìn thiên nữ này để dùng hầu hạ quét tước. Con nói: Này Kiều Thi Ca, ông đừng cho vật phi pháp này. Tôi là kẻ Sa Môn Thích Tử, việc ấy không phải là việc của tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn pháp này thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là Bồ Tát trì thế chưa từng biết mặt Thiên Chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại Dương. Cho nên tưởng cái vị Thiên Chủ này là Thiên Chủ cõi trời Đau Lợi. Quý vị còn nhớ ở cõi trời Đau Lợi gồm có sáu cõi trời. Cõi mà gần thế gian nhất là cõi Tứ Thiên Dương. Cõi trên nữa là cõi Đau Lợi Thiên Cung, và sau cùng trên nữa và tột cùng của cõi dục là cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Ở nơi đây có một vị thiên chủ gọi là Ma Ba Tuần. Vị này tức là còn gọi lại tên là Thiên Ma. Do đó vị thiên chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại Dương là Thiên Ma Ba Dương Ba Tuần. Vì không rõ biết được, chưa bao giờ được gặp Thiên Chủ Ma Dương, cho nên ngài trì thế Bồ Tát mới tưởng đây là Kiều Thi Ca, tức là danh hiệu của Thiên Chủ cõi trời Đau Lợi Thiên Cung, có nghĩa là ngài Đế Thích. Do đó Bồ Tát mới dạy cái vị trời này bằng cách là quán ngũ dục là vô thường, để không bận tâm tham đắm A Di Đà Phật ở cõi trời Đau Lợi Thiên Cung. Ở đây là cái nơi mà tất cả mọi chúng sinh khi còn ở thế gian này đã tu theo thập thiện và tu theo những cái pháp bố thí chân thật. Khi mà công đức viên mãn được sanh lên cái cõi trời này. Cõi trời này gọi chung là Đau Lợi Thiên Cung, nhưng mà thật sự ra chia gần 33 cõi trời. Và một cõi trời thì có một vị thiên tử đứng để mà cầm quyền. Và cái vị mà coi hết 33 vị cõi trời này gọi là Thiên Chủ Đế Đế Thích, hay là có thể gọi là Thiên Chủ cõi Đau Lợi Thiên Cung. Ở trên cái cõi trời này cái sự vui vô cùng tận. Do đó chúng sinh ở đây không muốn vui cũng không được. Bởi vì đây là cái cõi mà tất cả chúng sinh sanh vào đây để hưởng thọ những cái phước báo mà mình đã gieo, mình đã trồng ở tại trong cái cõi thế gian này. Vì vậy mà quý vị thấy rằng nếu mà quý vị tu mà tu có dở thì quý vị cũng nên ráng sanh vào những cõi trời. quý vị sẽ thấy được những cái sự mà hạnh phúc của cõi trời, những cái sự mà hưởng thụ của cõi trời, nó vi diệu gấp mấy ngàn lần của người thế gian. Quý vị nhìn thấy rằng ở thế gian này, mặc dầu nó có ngũ dục đầy đủ, nhưng mà nếu mà so với ngũ dục của ở trong cõi trời Đạo Lợi Thiên Cung, thì cái cõi phàm nhân mình không bằng. Vì vậy mà Ngài Bồ Tát Trì Thế mới dạy Thiên Chủ cõi trời Đạo Lợi là nên quán ngũ dục là vô thường. Tại sao quán ngũ dục là vô thường? Bởi vì nếu mà mình quán nó thường còn thì mình sẽ tham đắm nó. Bởi vì vì mình nghĩ nó thường còn, mình sẽ thích bám vào trong đây để mình sống, để mình hưởng thụ nó. Nhưng mà ngược lại, nếu mình quán nó là vô thường thì cái lòng đam mê của mình nó hết, nó không còn nữa. Do đó đây là một cái pháp tu, một cái pháp mà Ngài Trì Thế dạy cho những chư thiên ở cõi trời tu để mà họ thoát được cái ngũ dục do cái công đức và quả lành của họ tạo khi mà họ còn sống ở kiếp người. Người mà ở cõi trời Đạo Lợi Thiên Cung mà biết quán cách quán này thì cái tâm của họ không tham đắm. Do đó họ có thể xa rời cõi dục của cõi trời dục giới mà sanh lên cõi trời cao hơn. Như vậy thì quý vị thấy trong cái cõi trời dục, cái cõi mà cao nhất là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Nhưng mà ông Tha Hóa Tự Tại Thiên mặc dầu ông thần thông vô lượng vô biên, nhưng mà ông vẫn nằm trong cõi dục. Như vậy mà từ trong cái cõi Đao Lợi Thiên Cung mà muốn thoát cõi dục thì sao? Quý vị phải vào trong cái cõi ly dục. Mà cõi ly dục, cái quả đầu tiên là sơ thiền thiên. Đây là một cái cảnh giới của người ly dục. Tại sao gọi là dục? Là tại vì những cõi trời này họ vẫn còn những cái sự hưởng thụ của mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý. Họ còn đắm nhiễm những cái dục của cõi trời. Nhưng mà ngược lại, khi quý vị lên cái cõi ly dục là cõi sơ thiền thiên thì ngũ dục hoàn toàn là bị ly, bị hạn chế. Quý vị chỉ sống ở trong cái thiền định mà thôi. Bây giờ thì quý vị mới thấy rằng cái câu mà các chư cổ đức nói là thiền duyệt thực. Thiền duyệt thực, đây là chính là cái cảnh giới của sơ thiền thiên. Những cái vị mà phạm thiên ở cõi trời này, họ luôn luôn họ nhập ở trong cái định này, họ hưởng những sự an vui vô cùng tận. Khi ấy thì Thiên Chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là Ma Dương biết rằng Tỳ Thế Bồ Tát chưa biết mình là chúa tể của cõi trời dục giới, nên lòng rất là an tâm. Để lấy lòng của Bồ Tát Trì Thế, vị Ma Dương này xin được cúng dường 12,000 vị thiên nữ để hầu hạ và quét tước ở trong am cấp, trong cái am cốc của Bồ Tát Trì Thế. Bây giờ một câu hỏi mình đặt ra: Ma Dương có thật sự muốn cúng dường hay không? Quý vị thấy rằng Ma Dương nó giống như là một cái người mà ham của đó. Quý vị thấy trên cõi đời người họ làm có tiền mà họ không muốn hết tiền. Cái cuộc vui của họ bằng cách là họ ngồi họ đếm tiền, đếm cho đến ngày mà họ nằm xuống thôi. Họ không dám ăn, không dám uống, không dám làm những cái việc gì mà để cho cái thân xác của họ được hưởng thụ ở cái thế gian này. Họ chỉ lấy cái tiền để làm vui thôi. Thì ở đây thiên ma nó cũng vậy. Nó đến thế gian này để lấy phước đức của mọi người. Thành ra bây giờ nó có 12,000 vị thiên nữ, dễ gì mà nó cho, dễ gì mà cho. Thì bây giờ như vậy thì nó không có thật tâm cúng dường. Cái loài ma này thì nó thích chiếm công đức của người tu. Quý vị nghe cho rõ cái phần này. Cái bọn ma này thì nó ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Nó thường đứng ở trên cái cung trời này, nó dùng cái thiên nhãn, nó dòm ngó xuống ở trong cái nhân gian ta bà mình đang ở đây. Khi mà nó thấy nơi nào mà tự nhiên có hào quang, nghĩa là ở dưới cái đất mà nó phực lên sáng gì giữa lưng trời, thì bây giờ nó mới dùng cái thiên nhãn nó soi xét coi cái gì mà làm sáng cõi trời này. Thì khi mà nó dòm xuống, nó thấy tu sĩ mà đang ngồi tham thiền nhập định, thì nó biết đây, cái vị này đã tu thoát khỏi dục giới rồi. Vị này đã tu thoát khỏi dục giới rồi. Và bởi vì thoát khỏi dục giới nên xá lợi. Xá lợi tức là ngọc người. Quý vị tu, quý vị có ngọc người. Và chẳng hạn như quý vị nghe nói là có ngọc rắn. Đó là những con rắn. Nó tu, thành ra nó có ngọc rắn. Còn người ta tu thì có xá lợi, thì gọi là ngọc người. Cái ngọc người này đó, nó có một cái đặc biệt. Khi mà nó gặp một cái, nó va chạm cái máu tuần hoàn, nó làm cho cái thân thể nóng lên đó, thì cái xá lợi này nó phát quang. Do đó, cái loài thiên ma này nó nhìn một cái người tu mà thấy ở trong châu thân nó phát quang. Từ ở trong châu thân chứ không phải trên đỉnh đầu không. Cả trong cái thân quý vị là một cái luồng hào quang, nó sáng giới, nó rực sáng lên. Thành ra nó biết đây vị này tu đắc được cái xá lợi rồi. Có cái ngọc người rồi. Nó biết là có ngọc người rồi. Thì bây giờ sao? Bây giờ nó mới đem cái loài thiên ma, cái loài thiên nữ, nó lựa những cái người nào mà đẹp nhất, nó lựa những lời nào có lời nào nói thanh âm hay nhất, nó cho hạ phàm. Nó hạ phàm rồi thì sao? Nó tìm cách, nó thân cận, sớm hôm nó hầu hạ cái người tu đó, mới đầu vô làm đệ tử, rồi nó quét dọn, nó làm đủ hết. Rồi lần lần nó lợi dụng tình cảm, nó quyến rũ. Để chi? Nó đâu có thương người tu đâu. Loài ma mà nó đâu có thương cái người tu. Để nó đoạt xá lợi của người tu đó. Nó thừa hưởng cho bản thân nó. Giống như là kẻ trộm mà vào nhà của một vị phú thương lớn mà trộm tất cả châu báu. Nó giống như vậy đó. Ở đây cũng vậy. Ngài Trì Thế Bồ Tát, Ngài được lên cái quả Bồ Tát, tất nhiên là chứng nhận rằng đã vô lượng kiếp Ngài đã tu. Công hạnh của Ngài cũng gần gấp sắp viên mãn. Cho nên Ma Dương nó mới đem một muôn 2000 thiên nữ đến. Trước là nó giễu cợt Ngài, tại vì Ngài chưa biết nó. Và hai nữa là nó muốn những vị thiên nữ này ở gần Ngài Bồ Tát Trì Thế để gieo tình cảm, sau đó là nó vội cái hành trạng để đoạt công đức và giới hạnh trang nghiêm của người tu. Do đó quý vị thấy người tu, những cái giới mà có thể thoát được, và những cái giới như là tiền bạc, quý vị này có thể thoát được, danh lợi có thể thoát được, mà giới về cái sắc giới khó thoát. Bởi vậy những vị cổ đức nói sao? Cái sợi tóc của người nữ, mặc dầu nó rất là mỏng manh, nhưng mà nó đã buộc vào cái cổ chân của mà bậc trượng phu rồi, thì khó mà có thể đứt được. Do đó người tu thường thường là bị cái loài ma, nó buộc chân trong cái loài thiên ma nữ. Nó hay lắm. Thành ra quý vị tưởng rằng cái nhiều khi á, một cái vị tăng sĩ, có thể nói là tuổi lục tuần là 60. Như vậy mà có những cái người con gái tuổi có 20, 20 đến, rồi trước thì cúng dường, sau rồi tỏ cái lòng thương yêu. Ở đây có sự thương yêu không? A Di Đà Phật không. Ở đây là thiên ma nữ đã nhập vào trong tâm của cái người nữ kia, để nó tìm cách nó phá cái đạo hạnh của người tu này. Nó tìm cách nó đoạt cái xá lợi là cái ngọc người của người tu này. Chứ thật sự ra nó phá mà quý vị đã hết đạo hạnh rồi, nó sẽ buông quý vị ra. Giống như là nó ăn cướp, nó vào nhà, nó tra tấn rồi, nó lấy hết tài sản rồi, quý vị trở thành một kẻ ăn mày thôi. Nó không cần phải đếm xỉa tới quý vị nữa. Thành ra người tu phải giữ gìn cái giới thể cho thật quan trọng. Cái loài ma nó sợ nhất là cái giới. Quý vị không đuổi được nó. Quý vị không thể nào đuổi được loài ma khi mà quý vị dùng thần thông, dùng thần chú, dùng đủ hết đuổi không được. Nhưng mà dùng giới quý vị đuổi được. Cái giới là một cái thần thông rất là quan trọng. Chính vì vậy mà thầy dạy đệ tử của thầy, không tu thì thôi, khi tu phải giữ giới cho chân thật, giữ giới cho thanh tịnh. Để chi? Để trị cái loài ma này, nếu mà loài ma này nó đến. Nhưng mà cái loài ma 3 tuần nó cũng giỏi lắm. Nó biết quý vị mà phạm hạnh đầy đủ, giới luật đầy đủ, mà không có khuyết phạm thì không bao giờ đến hết. Nó sợ rằng cái thần lực nó thua quý vị, rồi quý vị thâu đi cái thiên nữ của nó. Nó sợ rằng những người mà đi theo nó hạ phàm, thấy được những cái sự mà kỳ diệu của quý vị, người ta sẽ hâm mộ, người ta tu. Nó mất đi cái đệ tử của nó, thành ra nó khôn lắm. Nó đến với những người nào mà còn ham sắc dục, nó dòm trong tư tưởng mà còn đắm mê mà sắc gái là nó đến. Nhìn một cái vị mà ni sư hay sư cô mà còn đắm mê sắc trai là nó đến. Chứ còn tư tưởng quý vị hoàn toàn trong sạch thanh tịnh thì thiên ma chào thua. Nó không biết đâu mà nó đến hết. Thiên ma là do tưởng mà tạo thành. Do đó quý vị tưởng, khi mà quý vị nhập định tưởng sắc thì nó khởi sắc. Tưởng danh, nó khởi danh. Thành ra có nhiều người họ không có tài. Họ giàu ở trong cái một cái am cốc nào họ tu 20-30 năm. Tự nhiên có người lại thỉnh mời ra làm quốc sư. Nhiều khi có nhiều người nhiều thỉnh mời ra để mà làm thầy thiên hạ, làm tam tạng pháp sư chẳng hạn. Như vậy thì tự nhiên, đâu có hỏi tại tự nhiên. Đây là cái loài ma nó quyến dụ. Nó cho quý vị ham danh, ham lợi, rồi quên đi cái sự tu. Nó bắt quý vị đời đời miên diễn ở thế gian này, làm đệ tử cho nó, làm nô lệ cho nó. Vì vậy mà đối với một cái bậc phàm nhân đứng trước sắc đẹp, với cái sự mà sắc đẹp đầy cái hương trời và cái đẹp khó tả của những vị thiên nữ này, thì khó có ai có thể cầm lòng được. Quý vị biết rằng cái thiên nữ ở cõi trời mà đau lợi thôi đó, đã là quá đẹp rồi. Thì đừng nói chi những cái bậc mà thiên nữ nó ở cõi cao hơn nữa. Nó ở trên cái cõi dục mà ở trời thứ sáu. Nó đẹp vô cùng tận. Một cái nụ cái gì ở đây là nó từ cái trái tim cho tới cái trí óc của vị nó tê dại hết. Là nó đẹp như vậy đó. Thành ra ít có cái người nào mà có thể thoát được. Quý vị chỉ có thoát được là quý vị giữ giới và quý vị nhập định thì mới thoát được nó thôi. Còn cái âm thanh của nó thì quá lạnh lót. Quý vị ở đây nhiều khi quý vị nghe những ca sĩ ca mà quý vị còn mến, còn mộ, quý vị còn tôn người ta lên thần tượng, thì nói gì cái loài thiên ma ở cõi trời thứ sáu. Cái âm thanh nó rất là tuyệt diệu. Quý vị không thoát khỏi được âm thanh đó. Nó nói, nó quyến dụ, quý vị phải theo nó. Do đó những phàm nhân họ thường bị cái loài này nó làm cho mê đắm. Nhưng mà với cái phạm hạnh của Ngài Bồ Tát Trì Thế thì cao rất là vượt bậc. Do đó tâm Ngài không chấn động và sao xuyến trước sắc đẹp của các loài thiên ma nữ kia. Ngài đã từ chối. Quý vị thấy trong kinh để rằng Ngài đã từ chối. Và với lý do Ngài là một vị tăng sĩ, không nhận những cái vật phi pháp như vậy. Cái câu kinh này nó nói lên một cái sự từ bi bình đẳng của Ngài Trì Thế Bồ Tát trước các chúng nhân và thiên. Quý vị thấy rằng chúng nhân và thiên, mặc dầu thân thể, cảnh giới, sắc tộc nó khác nhau, nhưng mà bản thật của tâm nó vẫn đồng với nhau không khác. Quý vị nên nhớ rằng những cái chúng sinh mà ở trong cõi trời, mặc dầu họ ở cảnh giới cao hơn nhân của mình, nhưng mà về trí huệ họ không qua được cái người ở thế gian này. Bởi vì họ trên đó là nhờ phước đức. Chứ trí huệ họ giống như người thế gian. Họ chưa có qua được khỏi người thế gian. Do đó quý vị tu đây cũng thành Phật. Mà quý vị lên trên cõi trời tu cũng thành Phật. Nhưng mà tu ở đây thì quý vị được chấm điểm cao hơn. Bởi vì ở đây khó tu. Ở đây rất là khó tu. Quý vị bị đủ thứ những cái dòng kèm kẹp của nhân sinh, khó tu lắm. Lên cõi trời tu rất dễ, nhưng mà thầy bảo đảm lên cõi trời quý vị không tu. Nó vui quá làm sao quý vị tu được. Vì vậy mà các chư Bồ Tát thường thị hiện ở cõi đời này để tu, không có lên các cõi trời để tu đâu. Khi mà mình nhận một người mà người khác tặng cho mình, tất nhiên là mình đã có cái tâm phân biệt, đã có tâm thấp cao. Và như vậy thì chính mình là người tu, cái bản ngã của mình gọi là tăng thượng mạng. Những người tăng thượng mạng mới ham những cái của báo mà người ta đem đến, người ta dâng tặng cho mình. Chứ còn người tu chân thật, tiền bạc vàng bạc họ đâu có ham đâu. Chỉ làm sao mà ngày hai bữa cơm để cho họ tham thiền là đủ rồi, quá đủ rồi. Không cần phải có dòng vàng, không cần phải tiền bạc, không cần phải là sơn hào hải vị. Chỉ cần là quý vị biết rằng những vị cổ đức ở trong thiền tông ngày xưa, chẳng hạn như thí dụ như là ngài Quy Sơn. Quý vị thấy rằng ngài Quy Sơn trước khi lập đạo, ngài lên trên cái núi cao, ngài ở đó đâu có Phật tử cúng dường đâu. Quý vị biết ngài ăn cái gì không? Ngài ăn những cái lá cây, ngài ăn những cái rễ cây, ngài ăn những cái củ khoai sắn ở trong cái rừng đó, và nước của ngài uống là nước suối. Như vậy mà ngài sống để ngài thành lập đạo, và sau cùng ngài trở thành một cái vị tổ trong cái thiền môn đó. Thành ra quý vị thấy cái vấn đề lập đạo là mình phải có cái sự kiên nhẫn và cái sự mà kiên trì. Mình không có sự kiên nhẫn, mình không làm được đạo. Bởi vì trên đường đạo không phải là quý vị đi nó dễ đâu. Con đường đạo nó rất là trơn trượt. Quý vị đi cuộc đời mà nó dễ, nhưng mà đi trên con đường tu nó không phải được dễ. Bởi vì tại sao nó không dễ? Trên cuộc đời đi một mình quý vị với vợ quý vị, cao nữa là con quý vị, cao hơn nữa là đi với cha mẹ và bạn hữu. Quý vị đi trong con đường tăng sĩ là quý vị phụng sự cho nhân loại, phụng sự cho mười phương thế giới. Thành ra làm sao quý vị làm được lòng tất cả mọi chúng sinh? Do đó con đường tăng sĩ là con đường rất khó đi. Đâu phải là quý vị nói là chúng sinh nghe đâu. Nhiều khi có những nghịch duyên chúng sinh nó lại chống bán lại với mình. Nếu mà quý vị không thật sự chân tu, quý vị sẽ thối chuyển tâm Bồ Đề. Còn cái người thật sự chân tu thì gió mặc gió, ta đi mặc ta. Không có, cái gió nó không thấm vào trong cái hào quang của cái áo cà sa được. Đó là người chân tu. Còn người không chân tu thì cái gió nó thổi bay mất tiêu. Chỉ cần cái gió thị phi, gió của cái bát phong nó thổi quý vị bay mất tiêu. Không còn thấy hình dạng nữa. Bây giờ thầy vào trong cái kinh điển đọc tiếp. Kinh rằng bỗng lúc ấy thì cư sĩ Duy Ma Cật hiện đến nói với con rằng: đây chẳng phải là Đế Thích mà là ma đến quấy nhiễu ông đấy. Cư sĩ bảo bọn ma này: các vị thiên nữ này nên đem cho ta, như ta đây mới nên thọ nhận. Ma bây giờ sợ hãi nghĩ rằng: có lẽ ông Duy Ma Cật đến quấy rối ta chăng? Ma muốn biến đi mà biến không được, ráng hết thần lực cũng không thể đi được. Bây giờ thì nghe giữa hư không nói rằng: này ma dương ba tuần, hãy đem thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi được. Mặc dầu sợ hãi nhưng ma cũng phải miễn cưỡng đem cho. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ma mà nó sợ ông Duy Ma Cật thì quý vị đủ biết rồi ha. Ma dương ba tuần này nó không có sợ ai hết, nó chỉ sợ cái người nào mà giới luật phạm hạnh đầy đủ nó sợ thôi, chứ còn thứ phạm giới nó ngồi nó cười vậy. Tại vì nó biết là đệ tử của nó. Phạm giới là đệ tử của nó. Hôm nay thầy giảng cho quý vị nghe là kỹ. Kể cả tăng sĩ xuất gia hay là người ở tại gia, hễ phạm giới là đệ tử của thiên ma, không thoát khỏi cái bàn tay của thiên ma. Do đó ma mà thấy người tu phạm giới nó mừng lắm. Nó biết ông này là đệ tử nó rồi, nó có thêm một vị đệ tử nữa rồi. Như vậy thì trong cái phẩm kinh này, người mà chân tu đó, cái ngoài cái công đức mà phạm hạnh đó, mà thiếu trí huệ soi xét đó, dễ làm việc ma. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Mặc dầu là cái công đức, cái phạm hạnh nó đầy đủ, nhưng mà thiếu trí huệ suy nghĩ. Nghe đâu nghĩ gì, nghĩ là cái đó chân thật, thấy đâu cho rằng cái đó là chân thật, là quý vị không có trí huệ. Cái người trí huệ phải dùng cái đầu óc của mình để tìm ra cái câu mà nghi vấn trả lời. Cái người trí huệ là cái người đã biết thọ giới với minh sư thì không bao giờ có lòng đem cái lòng mà nghi ngờ thầy của mình. Cái người mà thọ giới với thầy mình mà đem lòng nghi ngờ là người này mất hết phước đức. Do đó trí huệ là điều quan trọng. Quý vị phải dùng trí huệ để quý vị phán xét có nhiều những cái gì, cái vật mà quý vị không thể biết được, nhưng mà trí huệ nó tìm được. Ở đây thì Bồ Tát Trì Thế, mặc dầu là Ngài tu rất là cao, nhưng mà công đức thì chưa làm cho tụi ma nó phải ngán sợ. Cho nên ma dương nó mới đem thiên nữ đến, trước là nó giễu cợt với Ngài. Nếu không có nhờ cái sự hiện diện của cư sĩ Di Ma Cật hiện đến để mà cảnh tỉnh Ngài, thì chắc rằng Ngài sẽ lầm và làm việc ma. Và ở đây, ở trong thiền tông gọi là gì? Nhận giặc làm con. Nhận giặc làm con là gì? Mình nhận cái tà mà mình cho là chánh, rồi mình ôm ấp nó. Đây là chỗ nhận giặc làm con. Lâu ngày thì quý vị sao? Ngày thì quý vị mất đi cái bản tâm chân chánh, thối lui cái bản tâm bồ đề. Và cái tâm quý vị nó sẽ đắm sai các cái sắc dục của các vị thiên ma nữ này. Như vậy quý vị tu phải cẩn thận. Mình có cái tâm giải thoát, quý vị phải cẩn thận cho thật đầy đủ. Đừng bao giờ khởi những cái tâm mà móng vọng trong khi thiền định. Quý vị trong khi thiền định là cái chỗ quan trọng nhất. Cái chỗ này là cái chỗ phải để trở về cái chân giác. Không bao giờ khởi cái tâm về sắc. Quý vị thấy một người là một cái vị cao tăng ẩn dật, tu hành cao tột, mà rốt cuộc vì trong thiền định khởi cái tâm sắc mà đọa lạc vào trong thế gian này để làm một cái vị quan đại thần ở bên Trung Hoa. Đó là ai? Đó là Tô Đông Pha. Khởi danh sắc, do đó Tô Đông Pha trở lại, ngoài cái vấn đề là thi phú tài hoa, lại có nhiều phu nhân. A Di Đà Phật. Là tại vì nổi danh sắc trong lúc mà tu thì nó vậy đó. Quý vị tu, quý vị khởi cái tâm sợ hãi thì ma sợ hãi nó đến với quý vị ngay. Do đó trong cái thiền định, tâm phải an tịnh, thanh tịnh, lặng lẽ, không có khởi một cái niệm nào hết. Thì loài ma nó không biết cái cảnh giới quý vị đang ở đâu, do đó nó không tìm đến được. Bằng ngược lại, quý vị nói rằng trong cái phòng này, sao mà không có ai hết, mình tôi vắng vẻ vậy. Khởi một niệm sợ, ma sợ hãi đến với quý vị ngay lập tức. Tâm quý vị sẽ bấn loạn, không bao giờ quý vị ngồi thiền nhập định được hết. Đây là một cái yếu điểm trong khi quý vị ngồi thiền. Hãy để tâm mình thanh tịnh, tự nhiên. Không khởi sắc, không khởi dụng, không khởi sợ hãi. Thì tự nhiên nó an tịnh và nó nhập định. Trong phần mà tu hành, cái người tu mà chưa phá được cái mạt na thức. Quý vị biết cái mạt na, cái thức mà nó nằm thuộc về cái thức thứ bảy. Tại vì cái thức thứ sáu là cái ý, là cái ý nghĩ của quý vị mà nổi ra đó là cái ý, đó là thức thứ sáu. Nhưng mà cái tác động để cho cái ý đó nổi ra là cái thức thứ bảy, là mạt na thức. Cái người tu mà chưa phá được cái thức thứ bảy, tức là mạt na thức, thì dễ bị lầm với việc ma lắm. Khi nào người tu mà phá xong cái phần này thì cội rễ cái sự sinh diệt của tư tưởng bắt đầu chấm dứt. Quý vị tu, quý vị nói thưa thầy, sao mà cái tư tưởng con lúc thì nó khởi dày, lúc nó khởi khác, lúc thì nó thật thanh tịnh, lúc thì nó động niệm? Là tại vì con chưa phá được mạt na thức. Con chưa phá được cái nguồn gốc cội rễ của cái chỗ mà nó phát sinh ra tư tưởng. Do đó cái mạt na thức này chưa phá thì cái tư tưởng giống như cái làn suối trào, nó từ trong đó nó cứ tuôn ra. Do đó trong cái một đoạn kinh, thầy nghĩ chắc là trong kinh Kim Cang, trong kinh Kim Cang có một đoạn kinh: sinh diệt diệt rồi, tịch diệt làm vui. sinh diệt diệt rồi, tất nhiên là mạt na thức nó đã diệt, thì cái tịch diệt hoàn toàn là cái sự vắng lặng, cái sự yên tĩnh là hoàn toàn của chân tâm nó mới thể hiện. Thành ra sinh diệt diệt rồi, tịch diệt mới làm vui. Là chỗ này là người tu phá được cái tướng của mạt na thức, cái tưởng nó không còn nữa. Nhưng mà cái tưởng không còn nữa thì sao? Quý vị sẽ đi vào ở trong cái trạng thái Như Lai không tánh. Đây là một cái trạng thái của một cái bậc đại sĩ Bồ Tát rồi. Đến cái trạng thái này thì cái loài ma nó không hiện hình được. Bởi vì loài ma nó theo tưởng mà nó vào mà. Hôm nay tưởng đã dứt rồi thì loài ma lấy gì mà vào. Do đó trong cái thế giới này loài ma nó thuộc về cái hàng mà vô ảnh vô hình, tan biến hết. Ở đây thì Bồ Tát Trì Thế ngài chưa được thuần tịnh, nên ngài chấp thanh tịnh mà ngài bỏ đi cái động niệm, do đó cái tâm nó vẫn còn phân biệt, nên ba dương ma dương nó mới nhìn thấy mà nó dẫn đoàn thiên nữ đến để mà trêu cợt. À, quý vị thấy không? Mặc dầu cái danh xưng là Bồ Tát nhưng mà chưa phá được cái mạt na thức. Nhiều khi có những Bồ Tát thọ giới cũng gọi Bồ Tát vậy, nhưng đây là Bồ Tát phàm. Có những vị Bồ Tát cũng phá được những cái sắc ấm, thọ tưởng ấm, nhưng mà mạt na thức vẫn chưa phá được, chưa lên hàng bậc thánh, chưa lên thật sự bậc thánh. Do đó chưa lên hàng bậc thánh thì ma nó vẫn phá được. Riêng cư sĩ Di Ma Cật, ngài là hiện thân của một vị đại Bồ Tát ở cõi bất động địa. Ngài đến cái thế gian này bởi vì ngài muốn hộ pháp cho pháp bảo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nên biết rằng khi mà một Đức Như Lai thị hiện ở cõi đời này thì mười phương Bồ Tát phải đến chầu hầu, phải đến hộ pháp, phải đến hộ niệm. Thì ở đây ngài Di Ma Cật cũng vậy. Ngài không phải là Bồ Tát ở cõi Ta Bà này, ngài là Bồ Tát ở cõi bất động, nhưng mà vì thương chúng sinh ở cõi này, đời này, vì muốn phụ sức với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài hiện thân làm cư sĩ để mà hỗ trợ cái đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca. Quý vị nên nhớ rằng cái đạo Phật một người không làm được, hai người không làm được, mà vạn người cũng chưa làm được, mà phải toàn thế giới mới làm được. Bởi vì chúng sinh không phải là ở trong một, chúng sinh không phải ở trong hai, chúng sinh không phải ở trong một dạng, mà chúng sinh ở thập phương thế giới. Do đó khi một vị Phật ra đời thì thập phương thế giới chư Bồ Tát đều đến hộ niệm và hộ pháp. Ngài cư sĩ Di Ma Cật gọi là Đại Bồ Tát. Quý vị nghe cái danh xưng Bồ Tát và Đại Bồ Tát, hai cái chỗ này khác nhau. Cái danh xưng mà Bồ Tát không có nghĩa là vị này nhiều khi chỉ phá được cái thọ ấm hay là phá được cái tưởng ấm mà chưa đi lên cái phần phá luôn cái thức tâm, thức ấm. Vì vậy mà gọi là Bồ Tát thôi. Đây là một vị tiểu thánh nhỏ thôi. Nhưng mà gọi là Đại Bồ Tát là tất nhiên mà Đại Bồ Tát mà ở cõi bất động nữa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Đại Bồ Tát mà ở cõi bất động. Có nghĩa nói gì? Có nghĩa là vị này ở trong cái thế giới của tâm bất động. Vị này là đã phá được cái thức. Thành ra đạt đến cái chỗ thanh tịnh quang tịnh độ. Do đó loài ma không có thể díu cợt và cũng không có và rất là nể sợ A Di Đà Phật. Vì thế cho nên khi mà Trì Thế Bồ Tát không thâu nhận muôn 2000 vị thiên ma nữ này thì cư sĩ Di Ma Cật thâu nhận. A Di Đà Phật. Cái chỗ này quý vị thấy cảnh giới cao thấp rồi ha. Mình là Bồ Tát tăng sĩ mà mình không dám thâu nhận thiên nữ, trong lúc một vị cư sĩ ở ngoài đời mà họ thâu nhận thiên nữ Thì giữa hai cái pháp giới này quý vị biết ai cao ai thấp rồi. Điều này đã nói lên rằng khi bậc tu hành đã phá và vượt qua được thức tâm, biến thức tâm thành đại viên cảnh trí A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Với người đời, người ta dùng cái thức tâm, người ta nói là đó là thức tâm, có nghĩa là thức thứ 8. Nhưng mà thức thứ 8 này khi mà quý vị đã vượt khỏi rồi, quý vị phá rồi, thì không gọi là thức tâm nữa mà nó gọi là đại viên cảnh trí, là chỗ hoàn toàn tuyệt diệu thanh tịnh. Hai còn gọi là thanh tịnh quang tịnh A Di Đà Phật, nó có hai danh xưng. Thì tất cả những cái việc mà tà vào trong cái cõi giới này đều thành chân như thanh tịnh A Di Đà Phật. Cái chỗ này chỗ hay, quý vị thấy khi mà tâm quý vị đã hoàn toàn thanh tịnh rồi thì những cái tà nó vào trong cái cảnh giới quý vị nó trở thành thanh tịnh ngay. Cổ nhân của mình có nói một câu sao? Gần mực thì đen, gần đen thì sáng, là cái chỗ này. Dầu cho nó tà cách mấy nhưng mà nó vào ở trong tịnh quang tịnh độ rồi thì cái tà lập tức nó mất. Tại vì cái ánh sáng thanh tịnh quang này nó làm mất đi tất cả những cái ác của cái người mà đang có cái ác trong tâm. Đây là cái chỗ hay. Do đó có những vị tu sĩ mà họ đạt đến cái trình độ này, quý vị chỉ cần nhìn thấy gương mặt của họ thôi là quý vị cũng an lạc rồi. Khi mà họ cất tiếng lên, quý vị còn thấy đại an lạc hơn nữa. Là tại sao? Là tại vì cái cảnh thanh tịnh quang tịnh độ trong lòng của họ đã tỏa ra khắp mười phương. Và quý vị là cái người được hưởng cái thanh tịnh quang tịnh độ đó. Tự thành ra cái sự ác, sự u phiền trong lòng quý vị lập tức tan biến. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật có thể thâu nhận thiên ma nữ mà không gây một trở ngại nào cho bản tâm, mà còn tăng trưởng thêm cái đức tánh từ bi. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị ngạc nhiên tại sao thâu thiên ma nữ mà mình lại tăng trưởng theo cái đức tánh từ bi. Đây là một cái ẩn nghĩa rất là sâu. Thường thường những cái người mà cái tâm đạo, cái tâm lực họ không lớn á, họ chỉ độ toàn những người thiện không à. Những người thiện mà đến họ mừng lắm, họ vui lắm. Tại vì dễ độ. Mấy người thiện là họ đã thiện trước rồi. Lợi cái là nói tiếng là họ quy y, họ tu ngay Phật Pháp. Nhưng mà cái người mà khó độ nhất là những người xấu. Những người xấu khó độ lắm. Mà ở đây, Ngài Di Ma Cật nhận được một muôn 2000 vị thiên nữ. Rồi lại quá độ cho họ. Có phải đây là do cái bổn tâm từ bi nó cảm hóa không? Cái loài xấu, quý vị không có lòng từ bi, đố quý vị cảm hóa nó được. Cái sự xấu ác chỉ có từ bi mới cảm hóa nó được thôi. Ngoài ra không có pháp nào mà có thể cảm hóa được những kẻ mà họ đã có cái tâm quá xấu xa. Bây giờ thì thiên ma quá sợ, muốn đem các vị thiên nữ này để trở về cái cõi đời, cõi cung trời lại. Nhưng mà nó dùng cái thần thông, nó biến mãi mà nó vẫn không ra khỏi cái chỗ mà nó đang đứng với cư sĩ Di Ma Cật. Như vậy thì đây nói về cái cảnh giới gì? Tại sao cái loài thiên ma đứng trước phàm phu, đứng trước Ngài Trì Thế Bồ Tát, nó có thể biến hóa đi mất tiêu? Nó có thể đến, nó có thể lui rất là dễ dàng. Nhưng mà tại sao đứng trước Ngài Di Ma Cật nó lại biến hóa không được? Vậy là ý kinh muốn nói gì? Quý vị nghe ý kinh này. Như vậy thì ý kinh muốn nói là bản tâm thanh tịnh. Khi một người tu mà đạt đến cái bản tâm thanh tịnh thì dạng pháp hiện hình. A Di Đà Phật. Quý vị. Bản tâm mà được thanh tịnh thì dạng pháp thế gian này nó hiện rõ ở trong tâm quý vị, thấy rõ ràng, không có giấu, không có ẩn che được. Thì lộ thiên ma này nó làm sao nó ẩn che được? Nó là nằm trong dạng vật chúng sinh. Mà bản tâm thanh tịnh là cái kiến mà chiếu yêu. Mà đã thanh tịnh rồi, lộ thiên ma biến được. Nó biến đâu cái bản tâm thanh tịnh này cũng thấy hết á. Do đó không một cái vật nào ở trên cái vũ trụ này có thể thoát ra khỏi cặp mắt pháp thanh tịnh. Như vậy thì đại chúng thấy rằng thiên ma là một cái loài mà nó có thần lực rất là cao siêu, đứng đầu trên cái dục giới trong sáu cõi trời dục. Như vậy mà nó cũng không có thoát được cái pháp nhãn thanh tịnh của bậc Bồ Tát. Thì quý vị thấy đạo Phật của mình nó cao siêu đến bậc nào. Những bậc đạt đến cái Bồ Tát, cái phạm hạnh và công đức của các vị nó lớn đến cỡ nào. Ngày hôm nay mình không tu, thành ra mình không có đức. Người mà không tu không có đức, quý vị nếu nói không ai nghe hết á. Người mà đã tu, đã đầy đủ những cái đức hạnh rồi, quý vị một lời quý vị là một cái lời vàng đó. Thành ra quý vị thấy khi Đức Phật giảng pháp, người ta gọi là gì? Người ta gọi là kim khẩu. Pháp âm từ kim khẩu Đức Phật, có nghĩa là cái lời nói từ miệng vàng của Đức Như Lai. Quý vị thấy chưa? Mình chưa tu thì cái lời nói của mình nó còn xấu tốt nằm trong đó. Nó còn chạy theo cái mắt thấy tai nghe. Chứ mình đã tu rồi, cái lời của mình là kim khẩu. Cái lời của mình là ban phước bố thí cho mọi chúng sinh ở khắp mười phương thế giới. Thành ra người tu và người không tu nó khác biệt rất rõ ràng. Bây giờ cái loài thiên ma không thoát khỏi cái pháp nhãn thanh tịnh của cư sĩ Di Ma Cật. Do đó buộc lòng thiên ma phải đem thiên ma nữ cúng lên cho cư sĩ Di Ma Cật. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc tiếp.
Dạ. Khi ấy ông Di Ma Cật bảo các thiên nữ rằng: "Ma đã đem các ngươi cho ta rồi. Nay các ngươi đều phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác." Rồi ông theo căn cơ của thiên nữ mà nói pháp để cho phát ý đạo và bảo rằng: "Các ngươi đã phát ý đạo, có pháp vui để tự vui, chớ nên vui theo ngũ dục nữa." Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung tỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe một cái đoạn kinh văn do thiền sĩ Thích Chân Thiền đã tụng đọc lên. Bây giờ thầy lặp lại để cho quý vị nghe rõ ràng để mà nhận thức được cái câu kinh này. Khi ấy thì cư sĩ Di Ma Cật bảo các vị thiên nữ rằng: "Ma đã đem các ngươi cho ta rồi. Nay các ngươi phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác." Rồi ông theo căn cơ của thiên nữ mà nói pháp để cho phát ý đạo và bảo rằng: "Các ngươi đã phát ý đạo, đã có pháp vui tự vui, chớ nên vui theo ngũ dục." A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này rất là hay, ý nghĩa rất là sâu xa. Mình đọc lên đoạn kinh thì mình không thấy cái gì hay hết á, chỉ thấy rằng ông Di Ma Cật khuyên những vị này phát tâm bồ đề thôi, chứ ngoài ra đâu thấy gì hay đâu. Nhưng mà rất là hay. Quý vị nghe thầy nói cái hay của nó cho quý vị nghe. Bây giờ ma là biểu tượng cho sự sai lầm, biểu tượng cho sự sơ sót, biểu tượng cho sự xấu xa, biểu tượng cho sự, đúng không? Người ta mới gọi là ma. Người ta gọi ma đạo là mình biết rằng cái con đường đạo của người này đang đi nó quá xấu. Nó chỉ làm hại chúng sinh chứ nó không làm lợi chúng sinh. Nên gọi là ma đạo. Thì ma nó là biểu tượng như thế. Thế mà cái loài ma này, khi mà nó vào tay của cư sĩ Di Ma Cật thì như thế nào? Thì những cái loài quái ác xấu xa này, nó được cư sĩ Di Ma Cật bình đẳng cho mặc áo hoàng bào của bậc đại trượng phu. Quý vị thấy cái sự từ bi của đạo Phật chưa? Thường thường mình thấy cái người ác mình xa lánh, mình sợ lắm. Sợ kinh hồn, tại vì họ có thể họ giết mình như thường. Nhưng mà ở đây ngài Di Ma Cật, ngài thấy loài ma thiên nữ mà nó thuộc loài ma dương nữa chứ. Chứ đâu phải ma thường đâu, ma dương là chúa loài ma. Như vậy mà ngài vẫn thâu nó và ngài kêu nó phát cái bồ đề tâm. Ở đây cái nghĩa là ngài cái sự bình đẳng của cái bản tâm Bồ Tát để mà ngài mặc áo hoàng bào bậc đại trượng phu cho đó. Đó là sao? Đó là dạy bọn ma phát cái bồ đề tâm, phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy hầu hết những bậc Bồ Tát mà giảng đạo á, là ngài muốn tất cả mọi cái thính chúng phải phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì không phát Bồ Đề Tâm, quý vị không có cơ may để thoát ra khỏi cái lục đạo luân hồi. Cái Bồ Đề Tâm là cái bản nguyện, là cái lời mà quý vị nguyện với bản tâm. Do đó, cái lời này nó mãi thúc giục ở trong cái tâm trí quý vị. Do đó, nó làm cho quý vị được đầy đủ cái lực tinh tấn để thoát khỏi cái lục đạo luân hồi này. Cái người tu mà vì ham vui tu, vì đói khổ tu, vì bần hàn tu, vì thất chí tu, vì thất tình tu, những người này, cái tâm Bồ Đề họ chưa phát, làm sao họ có thể đầy đủ cái cơ duyên họ sống trong đạo. Do đó chỉ cần hỏi một cái người tu, tại ông làm tăng sĩ, tại sao ông tu, người ta chỉ nói một câu là mình biết rằng người này tu trọn đời hay không trọn đời. Họ phát những cái tâm mà như thầy vừa nói đó, là những cái tâm này cao lắm là chừng 3 năm là cùng. Họ bỏ áo cà sa, họ chạy ra sạch hết. Còn những người nói rằng, thưa thầy, hay là thưa sư, hay là thưa ngài, tôi đã phát Bồ Đề Tâm để mà tôi tu. Giống như quý vị thấy trong cái phẩm nhập pháp giới của ngài Thiện Tài Đồng Tử, khi ngài đi đến gặp tất cả những cái bậc thiện tri thức nào, ngài cũng quỳ xuống kính bạch cư sĩ, kính bạch thiện tri thức, kính bạch Bồ Tát, kính bạch những cái bậc mà thiện tri thức, tôi nay đã phát Bồ Đề Tâm. Quý vị thấy nghe thầy ngài Thiện Tài nói không? Đây là chỗ chỉ rõ cái tâm chân thật của mình, cái tâm muốn tu hành giải thoát và phổ độ chúng sinh, cái tâm này mới thành thật. Do đó ngài Thiện Tài Đồng Tử đi qua mới có 50 mấy cửa thành mà đã lên cái bậc Bất Động Địa Bồ Tát. Thấy chưa? Đâu có tu lâu đâu. Ngày hôm nay thầy chỉ cho quý vị cái phương pháp để quý vị thấy rõ ràng người tu nào có thể ở trọn ở trong đạo để phổ độ chúng sinh, người tu nào họ vào rồi họ lại đi ra, người nào mà nói rằng tôi vì phát Bồ Đề Tâm mà tôi tu thì người này trọn đời trong đạo và là cái long tượng để mà phổ độ chúng sinh. Còn những người nào mà họ nói tại vì tôi thất tình, tại vì tôi thiếu ăn, tại vì tôi thiếu mặc, tại vì tôi phái vui, tại vì tôi thích áo cà sa của các chư tăng đẹp quá, tại vì vào ở trong đây tôi mê luyến cái cửa chùa to quá, A Di Đà Phật, không đầy 3 năm đi ra sạch hết. Bởi vậy trong Phật giáo, đứng đầu của Phật giáo là gì? Đứng đầu của Phật giáo không phải là thần thông. Đứng đầu của Phật giáo không phải là phép lạ. Đứng đầu của Phật giáo là sự từ bi và bình đẳng. Đối với những hàng mà xấu ác, cư sĩ Di Ma Cật vẫn còn đối đãi còn hơn là thân tình bạn hữu. Biến cái tánh xấu để thành cái đẹp trang nghiêm thanh tịnh. Quý vị thấy đây là đúng nghĩa của Bậc Bồ Tát. Bậc Đồ Bồ Tát không phải là phổ độ cho những người hiền không, mà phổ độ cho tất cả muôn loài chúng sinh. Người nào cũng có tâm thiện hết tất cả quý vị à. Họ tâm ác là tại vì họ chưa gặp những bậc thiện tri thức giải bài. Họ chưa có được cơ may để mà nghe được Phật Pháp. Do đó họ mới nắm giữ cái ác để mà họ làm cái sự bảo tồn cho cái bản thân của họ. Chứ họ mà được nghe những cái lời mà thiện lành, họ được nghe những nhân quả cuộc đời, thì làm sao mà họ còn dám làm ác nữa quý vị. Do đó gặp những người ác, đừng bao giờ quý vị chê hết á. Họ là những kẻ đáng thương nhất trên thế gian này. Phổ độ chúng sinh là phổ độ như thế. Phổ độ không phân biệt thiện và ác. Thiện mình kêu họ ráng tăng tiến để tu thêm. Ác mình phải dùng nhiều thời gian hơn nữa để mà an ủi họ. Những người ác họ cần cái thời gian để an ủi lắm quý vị. Quý vị là những cái bậc thiện nhân, là những bậc Bồ Tát, hãy dùng những thời gian của mình để mà xoa dịu những vết đau cho những người đang đang làm ác, bởi vì họ là những cái người đáng thương. Đây cũng là một cái đức tánh mà từ bi từ trong bản tâm. Bởi vì đức tánh từ bi từ trong bản tâm thì nó bao gồm tất cả thiện và ác. Quý vị thấy có đức tánh từ bi trong bản tâm, nó có nói đây là thiện, đây là ác không? Không. Thiện ác gì nó cũng bao gồm hết. Nhờ cái đức tánh này mà người tu vượt được các chướng duyên. Nhờ cái đức tánh này mà người tu hòa mình vào trong cái dòng nhân sinh để tùy duyên phổ độ chúng sinh. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng bản tâm của chúng sinh vốn thật thanh tịnh, nhưng vì quân tập qua những đời sống tái sanh trong nhiều kiếp luân hồi, do đó họ bị đắm nhiễm cái tham sân si ở trong cái tập quán của thế gian đó, do đó họ mới tạo nên tội ác. Và họ tạo nên tội ác này là tại sao? Là tại vì họ muốn bảo tồn miếng ăn và sự sống. Quý vị thấy không? Bởi vì cái sự đắm nhiễm này nó đã lâu đời mà nó không có những cái vị minh sư hướng dẫn, nên các bậc nhân này họ lần hồi họ đi vào trong cái đường ác đạo, tội nghiệp vô cùng, quý vị thấy không? Vì vậy mà quý vị, nếu là những cái bậc hiền sĩ, những cái bậc có lòng tu, nên dành những thời giờ để mà an ủi, để mà giúp đỡ những chúng sinh này. Quý vị thấy những người xấu ác khi mà họ trở lại bản tánh thiện lành, họ dễ thương lắm quý vị ơi. Họ là những cái bậc pháp khí rất là dễ thương. Bây giờ nay những người xấu ác này họ nhờ Phật quang thanh tịnh để mà biến họ từ cái bản tâm xấu ác. Và những cái giống tập nhân ác này nó lần lượt nó bị rơi rụng, là bởi vì cái Phật quang của Ngài cư sĩ Di Ma Cật nó quá chiếu sáng, do đó những cái nhân ác của những chúng sinh này nó rơi rụng. Và các vị thiên nữ này họ như như là trong chim bao, họ chợt tỉnh, nên tất cả đều phát cái Bồ Đề Tâm A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái người mà phát Bồ Đề Tâm á, trong cái cõi thế gian này, nhưng mà quý vị có lòng từ bi, quý vị dạy chúng sinh thì chúng sinh nghe, chúng sinh sẽ phát Bồ Đề Tâm. Như vậy thì ngày hôm nay qua cái bản kinh Duy Ma Cật, tất cả quý vị có phát Bồ Đề Tâm chưa? Quý vị nào phát Bồ Đề Tâm giơ tay lên cho thầy coi. Quý vị giơ tay đã mười phương chư Phật chứng minh rồi đó. Quý vị nào phát Bồ Đề Tâm giơ tay thầy coi coi. Còn nếu quý vị chưa phát Bồ Đề Tâm là cái tay quý vị chưa đưa lên. Đó, quý vị phát Bồ Đề Tâm đưa tay lên thầy coi. Đây là cái chỗ mà để thấy rõ ràng quý vị là những cái người thật sự tu. Thầy thấy ít quá, quý vị dơ lên nữa. Bởi vì quý vị không mất mát gì hết á. Dơ lên quý vị sẽ có những cái tốt đẹp đến với đời sống của quý vị trong cái cõi nhân này. Quý vị không có mất mát gì hết á. Quý vị không cần phải làm tăng sĩ, quý vị cũng phát Bồ Đề Tâm là đã tốt đẹp rồi. A Di Đà Phật, lành thai. Lành thai, thầy muốn cả room đều giơ tay hết thì nó càng tốt nữa. Bởi vì cả room đều giơ tay hết, những cái người này sẽ tạo nên những người khác, và những người khác sẽ tạo nên những cái người thiện lành khác nữa. Thành ra Phật pháp sẽ được trường tồn đó quý vị. Thành ra Phật pháp trường tồn là do quý vị chứ không phải do thầy. Thành ra thầy đang ngó quý vị giơ tay nè, quý vị giơ hết trong cái room này thì thầy bảo đảm Phật pháp trường tồn. Thời này không còn mạt pháp nữa. Quý vị cố gắng dơ hết đi, để rồi quý vị thấy rằng Phật pháp của mình sẽ trường tồn. Còn quý vị dơ phân nữa chỉ đi được phần nữa là một cái chu kỳ nhỏ nữa thôi, nó không đi lớn nữa. Quý vị dơ tay lên hết thì thầy mới thấy rằng cái Phật pháp này nó trường tồn. Đó, quý vị nào nghe thầy nói phải dơ tay lên để quý vị thấy rõ ràng. Con người mình chỉ cần nhìn qua cái hành động này là biết quý vị là con người trượng phu, đại nhân hay là không đại nhân. A Di Đà Phật, mấy vị Bồ Tát của thầy đâu? Sao mà không giơ tay lên? mấy vị mang cái tên thiền sĩ mà nghe nó phát bồ đề tâm không dám giơ tay lên. A Di Đà Phật. À, thầy xin được cầu nguyện mười phương, mười phương tam thế, tam thế chư Phật là quá khứ tại và vị lai. Thầy cầu nguyện tam thánh cực lạc quốc. Thầy cầu nguyện tất cả các chư Như Lai ở thập phương thế giới chứng minh cho tất cả những vị giơ tay ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.